Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 23 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn cha Sabue nhân dịp cha xuất bản tập sách giải thích cho các tín hữu về quyển tiểu thuyết Mật mã Da Vinci. Kế đó là các đề mục Lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Tin đặc biệt Ủy ban Tu sĩ Việt Nam viếng thăm một vụ giới liên tu sĩ Huế. Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đứng đầu là Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục giáo phận Bùi Chu, vừa có chuyến viếng thăm một vụ giới liên tu sĩ Huế. Ngoài Đức cha Chủ tịch, trong đoàn còn có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, thư ký của ủy ban này, và linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình, đặc trách liên tu sĩ của giáo phận Bùi Chu. Chuyến viếng thăm gói trọn nửa ngày 17 tháng 5, với các nội dung gặp gỡ chào mừng, báo cáo tình hình giới liên tu sĩ tại Huế, giải đáp một vài trăn trở thắc mắc của các tu sĩ tại Huế, và nghe huấn từ của các đức cha cũng như những đường hướng của ủy ban. Từ sáng sớm, khoảng 400 tu sĩ từ mọi cộng đoàn dòng tu ở xứ sở Cố Đô Huế đã tề tụ về trung tâm mục vụ tổng giáo phận để sẵn sàng đón chờ phái đoàn. Giờ khắc đến, cả hội trường hướng về phía cuối để chào mừng Đức Tổng Stefano Nguyễn Như Thể của Huế và phái đoàn đang tiến lên khán đài. Các tràng pháo tay liên hồi và tiếng hát hoan hô chào mừng trang trọng vang lên. Sau đó, cả hội trường cùng xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên mỗi người để bắt đầu vào chương trình của buổi gặp gỡ. Cha bề trên Doan Kim Hồ Quang Tâm, đặc trách liên tu sĩ Huế, trình bày một cách khái quát về các hoạt động, những khó khăn và thách thức mà các tu sĩ đã và đang gặp phải trong đời sống và công việc phục vụ của mình. Rồi Ngài cũng nêu lên hiện tình về từng hội dòng tại Huế, khởi đầu từ dòng Mến Thánh Giá là hội dòng xuất hiện đầu tiên tại Huế. Những năm sau đó, các hội dòng lần lượt được thành lập và tồn tại cho đến hôm nay, mặc dù có những thử thách mà ngày nay còn một số dòng chưa vượt qua được do hoàn cảnh xã hội và thời cuộc chiến tranh. Trong phần huấn từ của Đức cha Chủ tịch, Ngài nói với các tu sĩ rằng, chúng ta đang phục vụ một cách tích cực cho vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, không chỉ về phần thiêng liêng, nhưng cả tinh thần và vật chất nữa. Đức cha Chủ tịch diễn giải về tương quan giữa đứng bản quyền địa phương, tức là giữa các đức giám mục với dòng tu. Ngài cũng khích lệ sự liên đới giữa các dòng tu với các linh mục triều và những người lãnh đạo giáo xứ, đồng thời tìm ra sự quân bình cần thiết để phục vụ giáo hội địa phương. Ngài còn nói, mỗi tu sĩ chúng ta là men để làm bánh cho người đời ăn. Về vấn đề liên hệ giữa các hội dòng với đứng bản quyền địa phương, Đức cha Tiệm khuyên cả hai bên nên ngồi xuống để bàn bạc về những sáng kiến tông đồ trong việc phục vụ, và sáng kiến đó phải mang tính cộng đoàn và trung thành với đoàn sủng của đứng sáng lập, nhưng cho phép trung thành có sự sáng tạo. Ngài nói, chứng tá mạnh hơn lý thuyết thì thao thao bất tuyệt và dài dòng, còn chứng tá có tác dụng rất mạnh. Chứng tá âm thầm sẽ là quà tặng của Chúa Thánh Thần ban cho hội thánh qua khuôn mặt của người tu sĩ. Trong hoạt động, đòi hỏi chúng ta là chứng tá âm thầm, đòi hỏi chúng ta phải chiêm niệm và cầu nguyện, cho dù anh chị em tuổi cao và già yếu. Trong dịp này, các tu sĩ đặt ra một số câu hỏi cho các đức cha. Họ thắc mắc về những vấn đề huấn luyện, đào tạo và những thách đố của thời đại ngày nay, đang phần nào ảnh hưởng đến đời sống tu sĩ và công việc của họ. Đức cha Chủ tịch nói với các tu sĩ rằng, trong thời gian đặc trách ủy ban tu sĩ, Ngài đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào luyện. Nếu được đào luyện một cách chắc chắn, thì sẽ phục vụ có hiệu quả và đem lại lợi ích cho đối tượng mình phục vụ. Phải có những người chuyên môn hiểu biết nhiều để về phục vụ và dạy lại cho cộng đoàn mình. Ngài nói thêm rằng, thế hệ trẻ mong muốn nơi bề trên mình hai chữ yêu mến, chứ không đòi hỏi cần phải có bằng cấp chuyên môn gì. Ngoài một chút kiến thức nào đó, chúng ta phải đáp ứng bằng lòng yêu mến. Theo Đức Cha Thư Ký Phêrô Nguyễn Văn Đệ, thì giới trẻ mong muốn được cảm thông, được đồng hành, được hướng dẫn. Họ mong những người huấn luyện vừa là cha, là mẹ, là thầy và là bạn của họ. Bởi vì giới trẻ ngày nay đã trưởng thành, được học hành đủ kiến thức rồi, có hiểu biết rồi, nên phải đồng hành, chứ đừng nên huấn luyện theo kiểu bề trên, nói giới, bề dưới. Cách đặc biệt, các đức cha khuyên các nhà huấn luyện khi đào tạo một tập thể có cả người Kinh và người dân tộc thiểu số, thì phải hòa mình với các em dân tộc, nâng tầm hiểu biết và trình độ của họ lên, kính trọng và ưu tiên giúp đỡ họ, vì người Kinh phần nào đó hơn người dân tộc ở nhiều phương diện. Đức Tổng Giám mục của Huế nói với các tu sĩ rằng, người giáo dân ngày nay muốn các tu sĩ khi làm việc và khi phục vụ phải mang tính cách của một người nhà tu, phải tìm hiểu về họ, giúp họ trình bày với cha sở những trăn trở của họ, vì họ mộ mến và gần gũi các tu sĩ nhiều hơn, nhất là nữ tu. Đức Gia Thư Ký nói về vấn đề tập vụ của dòng tu. Tập vụ là thời gian một năm sau năm tập ngạch, hoặc hai năm sau khi khấn lần đầu và trước khi khấn trọn. Đây là thời gian trong tiến trình huấn luyện đào tạo, và là thời gian thử thách thêm để nhà dòng nhìn nhận mà đánh giá đương sự đúng hơn trước khi đương sự khấn lần đầu hoặc khấn trọn. Ngài khuyên ban huấn luyện nên xem lại chương trình của thời gian tập vụ đó để điều chỉnh cho thích hợp và đúng theo giáo luật chỉ dẫn cho các dòng, nhất là dòng nữ. Đức Cha Đệ còn nhắc nhở các tu sĩ rằng, các giáo xứ thường muốn xin các tu sĩ có khả năng giúp họ về các công việc như dạy giáo lý, phụ trách các đoàn hội, dạy đàn hát, dạy múa cho giới trẻ. Đó là những yêu sách hợp lý của họ. Vậy ban huấn luyện trong các hội dòng phải lo đào tạo các tu sĩ có đủ một khả năng nào đó để đáp ứng nhu cầu này. Đồng thời khi gửi về giáo xứ hoặc nơi mục vụ nào đó, thì nên có những hợp đồng thỏa thuận rõ ràng giữa nhà dòng với cha xứ hoặc ban hành giáo để thuận lợi hơn trong công việc. Trong lời đúc kết, Đức Cha Chủ tịch nói với Đức Tổng và Cộng đoàn rằng, cuộc gặp gỡ thật tuyệt vời, mặc dù chỉ là một buổi gặp gỡ để nắm bắt một số tình hình các sinh hoạt của Liên Tu Sĩ Huế. Chúng con chỉ là những gạch nối, còn giữa đứng bản quyền với các tu sĩ mới luôn cần phải có mối liên hệ mật thiết. Nhân dịp này Đức Tổng thể cho biết, dư luận thế giới đang xôn xao về tác phẩm Mật Mã Da Vinci. Đây là một cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim và được trình chiếu chính thức hôm ngày 19 tháng 5. Nó có tác hại rất lớn, nhất là đối với giới trẻ. Nó đặt ra ba vấn đề nóng mà giáo hội đang phải đứng đầu, đó là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, ơn gọi tu trì và tận hiến, và nữ quyền trong giáo hội. Trong lịch sử, giáo hội đã có nhiều lần bị phá hoại với nhiều cách thế khác nhau. Đức Cha khuyên các tu sĩ sẵn sàng đối phó với vấn đề này bằng cách vững tin, cầu nguyện và dùng kiến thức giáo lý vững chắc của mình để mà giải thích khi có người thắc mắc, nhất là giới trẻ. Cha đặc trách Liên Tu Sĩ đáp lại lời huấn từ của các đức cha rằng, chúng con như nắng hạn lâu ngày nay gặp mưa. Qua huấn từ của các đức cha, chúng con được học hỏi nhiều. Và đây là dịp để chúng con nhìn nhận lại đời sống và công việc phục vụ của chúng con. Tất cả cùng hát vang bài hát, trở nên mọi sự cho mọi người, để cùng xác quyết những huấn từ mà họ vừa lắng nghe. Các đức cha và mọi người một hộp cơm, cùng nhau ăn bữa trưa xong rồi chia tay nhau trong niềm vui và hy vọng. Theo cha đặc trách Joachim Hồ quan tâm, Tổng giáo phận Huế hiện có dòng Mến Thánh Giá, dòng Thánh Phaolô, dòng La San, dòng Kính, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Thánh Tâm, dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Biển Đức Thiên An, dòng Tiểu Muội và Tu Hội Thánh Tâm Chúa Giêsu đang hoạt động trong các môi trường giáo hội và xã hội. Ngài cũng cho biết, đây là lần đầu tiên giới Liên Tu Sĩ Huế đón chào Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Tu Sĩ và Phái đoàn đến viếng thăm mục vụ. Tin Hoa Kỳ. Tình hình Công giáo Hoa Kỳ sau vụ tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục. Nhật báo New York Thời báo. nhật báo uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ, trong số ra ngày 18 tháng 5, đã đăng bài về tình hình giáo hội Công giáo Hoa Kỳ sau vụ tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục. Tác giả bài báo là ký giả Laurie Goodstein viết rằng, sau vụ tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục, giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã trở lại mức bình thường. Ký giả viết bài báo dựa theo kết quả của 10 cuộc thăm dò dư luận do Viện Đại học Công giáo Georgetown thực hiện từ năm 2001 đến năm 2005. So sánh kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy, vụ tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục đã không ảnh hưởng gì tới người Công giáo Hoa Kỳ, đã không làm cho tín hữu rời bỏ giáo hội, cũng không làm cho họ bỏ việc tham dự thánh lễ, hay thôi không ủng hộ tài chính cho giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy, khi vụ tai tiếng bắt đầu nổ ra vào năm 2002 tại Boston, mức độ tham gia của giáo dân vào đời sống giáo hội có suy giảm đáng kể. Nhưng sau 3 năm, mức độ tham gia của giáo dân đã trở lại hầu như bình thường, tức ngang bằng mức độ trước khi có vụ tai tiếng. Chỉ có một điều suy giảm đáng kể là mức độ đóng góp tài chánh của giáo dân cho giáo phận. Đây là khoản mục tài chánh mà hàng năm vị giám mục kêu gọi giáo dân đóng góp cho quỹ điều hành giáo phận. Vào năm 2002 là năm bộc phát vụ tai tiếng, mức độ đóng góp tài chánh cho giáo phận giảm 38%. Đến năm 2005, giảm 29%. Như vậy, sau 3 năm, tài chánh đóng góp cho giáo phận có tăng đôi chút. Tuy nhiên, những đóng góp của giáo dân dành cho việc điều hành giáo xứ của riêng mình không suy giảm chút nào. Tiến sĩ Mark Gray, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Áp dụng của Đại học Georgetown, đã thực hiện cuộc nghiên cứu về tình hình giáo hội Công giáo Hoa Kỳ sau vụ tai tiếng tình dục. Tiến sĩ phát biểu như sau: người ta tưởng sẽ có nhiều người Công giáo mất đức tin, nhưng kết quả các cuộc thăm dò cho thấy không có bằng chứng nào hỗ trợ cho niềm tin như vậy. Ông phát biểu tiếp như sau: kết quả đó cho thấy đức tin có thể phục hồi và người Công giáo không bỏ niềm tin của mình vì chuyện do giáo sĩ gây ra ở một thời điểm nhất định trong lịch sử. Đức tin của họ lớn hơn nhiều so với những vụ tai tiếng trên. Vụ tai tiếng rõ ràng gây ra sự bất mãn, nhưng người ta vẫn cứ là người Công giáo. Điều tiến sĩ Gray phát biểu căn cứ trên kết quả 10 cuộc thăm dò qua điện thoại từ năm 2001 đến nay, và những người được hỏi là những người Công giáo trưởng thành. Mỗi lần thăm dò, vấn viên đã hỏi 1.000 người khác nhau, do vậy mức độ chính xác của các cuộc khảo sát đã có độ sai lệch từ 2% đến 4%. Vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục bị đưa ra trước dư luận tại Tổng giáo phận Boston vào năm 2002, sau đó lan tràn đến các giáo phận khác do các nạn nhân tự đứng ra tố cáo. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã cử phái đoàn sang Roma để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đồng thời định ra những luật lệ không cho các giáo sĩ lạm dụng tình dục thi hành công tác mục vụ. Theo bản báo cáo của Giáo hội Hoa Kỳ, trong 54 năm, từ năm 1950 đến năm 2004, có khoảng 9.000 thanh thiếu niên bị giáo sĩ lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu do Đại học Georgetown cho biết, đa số người Công giáo không biết nhiều về vụ tai tiếng. Năm 2004, chỉ có 53% số giáo dân nói là họ có nghe các đức giám mục nói về vụ tai tiếng. Đến năm 2005, con số này chỉ còn 40%. Kết quả cuộc nghiên cứu cũng cho thấy số người trưởng thành Hoa Kỳ tự nhận mình là người Công giáo vẫn ở tỷ lệ là 23%. Đây là con số từ lâu không thay đổi. Và từ năm 2000 đến năm 2005, tỷ lệ người Công giáo Hoa Kỳ nói hàng tuần có dự thánh lễ ngày Chủ nhật vẫn là 33%. Về tiền đóng góp cho sinh hoạt giáo xứ, kết quả nghiên cứu cho thấy cũng không có sự thay đổi. Vì nếu năm 2002, 76% giáo dân nói là hàng năm họ có đóng góp tài chánh cho giáo xứ, thì đến năm 2005, con số này là 74%. Tiến sĩ Francis kết luận như sau: người ta vẫn mạnh mẽ hỗ trợ cho giáo xứ, nhưng phần đóng góp cho giáo phận thì bị giảm sút. Về mức độ tin tưởng vào hàng giám mục Hoa Kỳ,
kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy, nếu vào năm 2002 chỉ có 68% giáo dân tin tưởng và thỏa mãn với sự lãnh đạo của các giám mục Hoa Kỳ, thì đến năm 2005, con số này đã tăng lên đến 74%.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn cha Sebue nhân dịp cha xuất bản tập sách giải thích cho các tín hữu về quyển tiểu thuyết Mật mã Da Vinci do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp xuất bản cuốn sách Mật mã Da Vinci được giải thích cho độc giả của cha Bernard Sebue dòng tên nhằm giải mã cuốn Mật mã Da Vinci dưới cái nhìn Kitô giáo. Hãng tin Zenith đã hỏi thêm cha một số chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn này. Thưa cha, chương thứ nhất trong cuốn sách của cha đặt ngay câu hỏi. Đó là một cuốn sách tiểu thuyết hay một cuốn sách lịch sử? Tại sao việc xác định thể loại cuốn sách là điều rất quan trọng?
Đó là điều rất quan trọng đối với cuốn sách này, bởi vì tác giả cố ý gây ra một sự mơ hồ. Một mặt ông nói rằng đó là một cuốn tiểu thuyết, và mặt khác ông lại gợi đến những sự kiện. Với những sự kiện này, ông pha trộn một cách tinh tế giữa lịch sử và sự tưởng tượng của ông, đến nỗi độc giả được âm thầm mời gọi coi chúng như sự thật. Khi người ta đọc cuốn truyện Ba Chàng Ngự Lâm của Alexandre Dumas, người ta biết rằng đó là một chuyện tưởng tượng được đặt trong bối cảnh lịch sử. Với ông Dan Brown, những người không có kiến thức lịch sử thì mất hết những điểm mốc. Do đó phải nói rõ ra rằng những gì liên quan đến Chúa Giêsu và bà Maria Magdalena đều gọi là chuyện bịa đặt.
Thưa cha, làm thế nào để bảo vệ chân lý về Đức Kitô?
Chân lý về Đức Kitô không phải là điều phải được bảo vệ. Nó phải được tìm kiếm với sự liêm chính, phải được đón nhận với sự kính trọng. Chẳng có một âm mưu nào nhằm che giấu một sự thật nào. Không có sự thật được che giấu bởi huyền bí học nào.
Thưa cha, các phúc âm đã được dựa trên loại lịch sử nào?
Các phúc âm vừa là sách thuật lại lịch sử, vừa là chứng nhân của lòng tin. Phải phân biệt hai khía cạnh này, mà không tách rời cũng không lẫn lộn chúng. Kiểm chứng trong khả năng có thể những dữ kiện lịch sử là điều bình thường, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng người ta không thể cho là lịch sử tất cả những điều mà niềm tin dạy chúng ta về Chúa Kitô. Lý do rất đơn giản là vì Chúa Giêsu là lời của chính Thiên Chúa, và lời này chỉ có thể được đón nhận trong niềm tin và trong tình yêu. Tôi biết qua lịch sử rằng các môn đệ đã làm chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu. Biến cố sống lại này tôi chỉ có thể tin, bởi vì tự nó biến cố này loan báo điều vượt trên lịch sử của chúng ta. Tuy nhiên, tất cả những gì mà lịch sử cho phép chúng ta biết về Chúa Giêsu thì hoàn toàn nhất quán với điều mà lòng tin nói với chúng ta về Ngài.
Thưa cha, có nên tẩy chay cuốn phim và đưa ra tòa án không? Cha muốn khuyên những độc giả của cuốn sách của cha điều gì hay không?
Tôi không có lời khuyên nào cả, bởi vì tôi nghĩ họ khá trưởng thành và hiểu biết để có thể nghĩ gì về điều này. Tôi nghĩ tẩy chay cuốn phim sẽ có hậu quả xấu nhiều hơn tốt. Trong trào lưu quảng cáo hiện nay, điều quan trọng không phải là người ta nói tốt hay xấu về điều gì. Điều quan trọng là người ta nói về điều đó. Chúng ta đừng rơi vào cạm bẫy làm quảng cáo cho họ. Chỉ cần nói sự thật cho những ai tự đặt những câu hỏi về vấn đề này.
Thưa cha, cuốn tiểu thuyết này có điều gì làm sốc hay không?
Nó làm sốc người ta trong mức độ nó đổ vạ cho Chúa Giêsu, khuôn mặt trọng tâm của Kitô giáo, thêu dệt một cuộc phiêu lưu tình cảm và tình dục
nhằm pha trộn tình dục và điều thiêng liêng. Có ba người phụ nữ trong phúc âm đã được hợp lại để tạo nên hình ảnh của bà Maria Magdalena, người đàn bà tội lỗi nhà ông Simon, Maria thành Betania và Maria thành Magdala. Chúa Giêsu thương mến họ như Ngài thương mến những người phụ nữ khác, như người phụ nữ xứ Samari, người đàn bà ngoại tình, và một số thanh niên như người thanh niên giàu có, anh Lazaro và Gioan môn đệ yêu dấu. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Chúa Giêsu đã phải trả lời những lời nhạo báng cho Ngài là người bị hoạn bởi vì Ngài không lập gia đình, và điều đó làm nhiều người ngạc nhiên. Ngài nói đó không phải là điều mà họ nghĩ. Có những người hoạn cho nước trời, ai hiểu được thì hiểu. Thế thì ngày hôm nay có những người không hiểu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn cha Sebue nhân dịp cha xuất bản tập sách giải thích cho các tín hữu về quyển tiểu thuyết Mật Mã Da Vinci. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dục về luân lý và đạo đức trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong một thế giới đang chạy theo lạc thú nhất thời, đánh thức lương tâm, tức ý thức về thiện ác nơi con cái, là trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ. Với lỗ hổng đạo đức ngày càng sâu trong xã hội Việt Nam hiện nay, mà cụ thể là quốc nạn tham nhũng và tình trạng đàn điếm trụy lạc của giới có chức quyền, hẳn cha mẹ nào cũng cảm thấy lo sợ trước viễn ảnh hư đốn của con cái. Nhiều người đã phải thốt lên: con cái ngày nay không còn biết tới bất cứ giá trị đạo đức và luân lý nào nữa. Thật ra, ở đâu và thời nào, người ta cũng có thể nghe những lời than phiền như thế nơi các bậc phụ huynh. Những lời than phiền như thế nói lên nỗi lo lắng rất chính đáng của cha mẹ. Thật thế, ai cũng nhận thấy rằng, một cuộc sống không được xây dựng trên những giá trị luân lý và đạo đức là một cuộc sống khốn khổ. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cuộc sống của các tài tử gia nhân để thấy rõ điều đó. Tiếng tăm, danh vọng và tiền rừng bạc bể không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho họ. Chuyện thay vợ đổi chồng và đổ vỡ gia đình vẫn mãi mãi là vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn họ. Một khi những giá trị luân lý không được tôn trọng, con người không thể có được sự bình an và niềm hạnh phúc đích thực. Dạy cho con cái những giá trị luân lý và đạo đức là trách vụ hàng đầu của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng phải nhận ra rằng, khi con cái hành động thiếu suy nghĩ và vô ý thức, nghĩa là không cần biết điều mình làm là tốt hay xấu, chúng chỉ rước lấy tủi nhục và phiền toái hơn là vui sướng và hạnh phúc. Tại Pháp, hồi tháng 5 năm 1968, giới trẻ đã nổi loạn. Không những họ chống chính phủ, mà còn chối bỏ mọi trật tự luân lý. Khẩu hiệu rất nổi tiếng thời bấy giờ trong giới trẻ Pháp là cấm không được cấm. Với khẩu hiệu này, người trẻ không những chống lại luật pháp mà còn chối bỏ mọi luật luân lý. Nói chung, ở đâu và thời nào, người trẻ cũng có khuynh hướng nổi loạn. Họ không muốn chấp nhận hành động áp đặt và cưỡng bách. Họ đòi hỏi có sự thảo luận và giải thích. Họ muốn có sự đối thoại. Như vậy, vấn đề không phải là truyền đạt các giá trị luân lý và đạo đức, mà chính là cách thế truyền đạt những giá trị ấy. Những giá trị luân lý và đạo đức là nền tảng thiết yếu của cuộc sống con người. Nhưng khi truyền đạt những giá trị ấy, cha mẹ cần quan tâm đến những giai đoạn phát triển của con cái. Tất cả các chuyên gia tâm lý đều nhìn nhận rằng ý thức luân lý hay lương tâm bắt đầu xuất hiện nơi đứa trẻ khi nó có trí khôn, nghĩa là khi lên 7-8 tuổi. Chính vì vậy mà kể từ thời Thánh Pio X, Giáo hội Công giáo đã cho trẻ con được xưng tội và rước lễ vào tuổi có trí khôn này. Bước vào tuổi này, đứa trẻ bắt đầu phân biệt được điều thiện với điều ác, điều nên làm và điều không nên làm. Bước vào tuổi này, đứa trẻ bắt đầu biết rằng có những điều có giá trị hơn là khoái cảm nhất thời. Đây chính là giai đoạn cha mẹ cần dạy cho con cái biết rằng, trong cuộc sống con người, lạc thú không phải là kim chỉ nam duy nhất trong cuộc sống. Rằng con người không chỉ sống vì lạc thú, mà còn vì những giá trị khác nữa. Nhưng cũng trong giai đoạn này, đứa trẻ ý thức được rằng cha mẹ của nó cũng là cha mẹ của anh chị em của nó. Nó sẽ chơi chung với những đứa trẻ khác. Nó sẽ ngồi cùng một ghế với các bạn học khác. Nói cách khác, nó bắt đầu ý thức rằng nó không phải là trọng tâm của vũ trụ nữa, mà phải sống cùng với những người khác. Đây quả là một khám phá căn bản nơi đứa trẻ, bởi vì lúc đó nó đã có thể đặt mình vào chỗ của người khác. Do đó, nó có thể học hỏi và hiểu rằng nó không được phép làm cho người điều nó không muốn người khác làm cho nó. Hay nói một cách tích cực như Chúa Giêsu đã dạy, nó phải làm cho người khác điều nó muốn người khác làm cho nó. Đây chính là luật căn bản tiềm ẩn trong mọi bổn phận và lệnh cấm được cha mẹ tuyên dạy và được nhà trường lặp lại qua các mệnh lệnh như: con không được nói dối, con không được ăn cắp, con không được đánh bạn bè, vân vân. Nếu ở tuổi khôn, đứa trẻ dễ dàng đón nhận những luật luân lý căn bản của cuộc sống, thì bước vào tuổi thiếu niên, mọi sự dường như trở nên phức tạp hơn. Khó khăn chính là các thiếu niên phải chịu nhiều ảnh hưởng khác nhau. Trong nhà thì có cha mẹ, nhưng ra ngoài ngõ và đến trường học thì lại có bạn bè, người lớn và nhất là các phương tiện truyền thông và bao nhiêu mẫu người khác nhau trong xã hội. Ngày nay, người trẻ bị lôi kéo trong 8 phương 10 hướng. Lắm lúc, họ cảm thấy lạc lõng và hụt hẳn giữa dòng đời. Điều đáng quan ngại nhất cho người trẻ là, từ gia đình, họ đón nhận những giá trị tích cực. Nhưng trong xã hội, họ lại bị lôi kéo bởi những giá trị đối nghịch. Trong gia đình, họ có cha mẹ là mẫu mực. Ngoài xã hội, họ lại bị lôi kéo bởi những hình tượng hoàn toàn trái ngược. Điều khiến cho người trẻ hoang mang và mất niềm tin vào cuộc sống chính là những gì họ chứng kiến trong xã hội. Một bên là những lời giáo huấn của cha mẹ trong gia đình. Một bên là những gương mù gương xấu họ nhìn thấy trong xã hội. Chính vì tâm trạng hụt hẳn ấy của giới trẻ mà cha mẹ phải nhận ra vai trò quan trọng của mình. Chỉ có cha mẹ mới thực sự là chỗ dựa và điểm quy chiếu cho con cái trong vấn đề luân lý và đạo đức. Và dĩ nhiên, để có thể đóng trọn vai trò ấy, cha mẹ cần phải biết lắng nghe và đối thoại với con cái. Hơn bao giờ hết, ngày nay giới trẻ cần được lắng nghe và cảm thông. Chỉ có bầu khí tin tưởng và nhất là gương sáng của cha mẹ trong đời sống luân lý và đạo đức mới có thể là máng thông truyền những giá trị luân lý và đạo đức cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Thank you.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm cho thánh Marco chương 16 câu 15 đến 20. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi. Có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý vị và các bạn thân mến, từ 2000 năm qua, những lời của Chúa Phục Sinh thôi thúc giáo hội tiến ra khơi, tiến vào trong lịch sử của con người. Những lời này làm cho giáo hội trở nên một người luôn đồng hành với tất cả mọi thế hệ, làm cho giáo hội trở nên như men, làm dậy nên những hạt văn hóa trên thế giới. Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta lại được nghe những lời trên với sức mạnh được canh tân. Chúng ta đón nhận mệnh lệnh của Chúa, hãy ra khơi, mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô. Và đây là mệnh lệnh mặc lấy một ý nghĩa sâu xa theo ánh sáng của ngày lễ trọng Chúa Thăng Thiên. Hãy ra khơi, ra nơi mà giáo hội cần tiến đến, không phải chỉ là một sự dấn thân truyền giáo mạnh mẽ, nhưng nhất là và còn là một sự dấn thân mạnh mẽ sống chiêm nghiệm. Như những tông đồ, những kẻ đã được chứng kiến biến cố Chúa lên trời, chúng ta cũng được mời gọi hãy hướng cái nhìn lên dung mạo của Chúa Kitô được vinh hiển trong vinh quang Thiên Chúa Cha. Chắc chắn rằng nhìn ngắm trời cao không có nghĩa là quên đi trần gian này. Và nếu rủi gặp phải cám dỗ, chúng ta chỉ cần lắng nghe lại lời hai người mặc áo trắng nói với các tông đồ: tại sao các ông còn nhìn trời? Việc cầu nguyện, chiêm niệm không làm cho chúng ta tránh khỏi việc dấn thân vào trong lịch sử. Trời, nơi Chúa Giêsu tiến vào, không phải là một sự xa vắng, nhưng như là một màn che khuất và là nơi lưu giữ một sự hiện diện. Đó là sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện không bao giờ bỏ rơi chúng ta cho đến khi Chúa trở lại trong vinh quang. Trong khi đó, thời giờ chúng ta sinh sống đây là thời giờ rất đòi hỏi. Đòi hỏi chúng ta phải làm chứng, bởi vì nhân danh Chúa Kitô, sự ăn năn hối cải và sự tha thứ tội lỗi phải được rao giảng cho tất cả mọi dân nước. Từ Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên cho đến Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy dành thời giờ để nhìn lại cuộc sống của mình và mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Chúa. Và chúng ta nhìn lại xem cuộc đời mình đã thực hiện đến mức độ nào rồi. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận cùng, và các con sẽ làm chứng cho Thầy khắp nơi trên mặt đất này. Đó là lời bảo đảm của Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng phó thác đời sống chứng nhân của ta trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng ta vững mạnh trong đức tin, để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Quý vị, các bạn thân mến, trong bài khoa học và đời sống tuần trước, chúng tôi có đưa ra câu hỏi là có đáng để học tiến sĩ hay không? Và chúng tôi cũng gợi ý rằng, câu hỏi này phụ thuộc rất nhiều vào bản thân sinh viên là đi học tiến sĩ để làm gì. Để trả lời, chúng tôi xin đưa ra một số công việc mà một sinh viên tiến sĩ mới ra trường thường tìm kiếm để làm. Có hai nhánh công việc chính cho một tiến sĩ mới ra trường, đó là làm việc ở một phòng nghiên cứu chuyên nghiệp nào đó và làm giảng viên hoặc giáo sư ở một trường đại học nào đó. Tại Mỹ hoặc tại nhiều quốc gia tiên tiến khác, hai việc này chỉ có thể có được sau một vài năm làm việc hậu tiến sĩ nữa. Lương bổng và giá trị của vị trí mới phụ thuộc hoàn toàn vào việc người ta đánh giá học vị tiến sĩ như thế nào. Khi xưa thì giá trị của một tiến sĩ mới ra trường tùy thuộc vào giá trị công trình nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp. Sau khi ra trường, thì tiến sĩ mới sẽ phát triển công trình này thành một vài bài báo đăng ở các tờ báo và hội nghị chuyên ngành. Các bài báo này được phê bình bởi các chuyên gia đã trưởng thành trong cùng ngành. Ngày nay, thì áp lực đăng báo của một sinh viên khi còn đang học nặng hơn gấp bội. Một công việc kha khá ở một trường đại học hay phòng nghiên cứu danh tiếng thường nhận tiến sĩ mới ra trường với hơn chục bài báo đã được đăng tải. Dĩ nhiên số lượng là thứ yếu, chất lượng mới là quan trọng. Một công trình chất lượng cao sẽ được nhiều người biết đến rất sớm. Đối với học vị tiến sĩ ở Mỹ thì điểm học trung bình khi học tiến sĩ hầu như không mang ý nghĩa gì cả, ngoại trừ điểm tối thiểu để có thể được tiếp tục học. Số lượng và chất lượng các bài báo và các công trình nghiên cứu mới là tiêu chí đánh giá cho một tiến sĩ. Không có chuyện người ta xếp loại tiến sĩ trung bình, yếu, giỏi, khá, vân vân. Lý do chính là làm chuyện này hầu như là vô ích, bởi vì ai là người có đủ thẩm quyền và thời gian để đánh giá? Kể cả giáo sư hướng dẫn, chưa chắc đã biết hết về luận án mà sinh viên của họ đang làm, huống chi là người ngoài. Có rất nhiều công trình đăng báo vài năm hoặc vài chục năm sau, người ta mới thấy hết giá trị của nó. Cũng có rất nhiều công trình, lúc mới đăng thì ai cũng khen, nhưng vài năm sau thì biến mất. Chúng ta hãy nhớ mục tiêu thứ hai của học vị tiến sĩ, đó là đóng góp vào khối kiến thức của nhân loại. Theo đúng nghĩa đúng đắn nhất của chữ Doctor of Philosophy, thì tối thiểu một tiến sĩ phải chia sẻ các thu lượm và nghiên cứu của mình với đồng nghiệp ở một vài hội nghị và một tờ báo danh tiếng nào đó. Nói như thế, có nghĩa là công việc định trì tiến sĩ hoàn toàn không đơn giản chút nào. Áp lực phải đăng báo đầy nặng lên vai các sinh viên tiến sĩ. Trong năm hoặc sáu năm đầu sau khi ra trường, bất kể công việc là giáo sư hay nghiên cứu viên, áp lực viết báo và xin tiền làm nghiên cứu, còn nặng hơn khi còn là sinh viên đang viết luận án. Chúng ta có thể tưởng tượng được áp lực này nặng như thế nào, bởi vì các bài báo đều là các công trình sáng tạo mà trước đó chưa có ai làm, chưa có ai nghĩ ra, ít nhất là về nguyên tắc. Và cứ theo vòng lóng quẩn, câu hỏi lại được đặt ra, đó là có đáng bỏ ngầm ấy thời gian và công sức cho một mục tiêu mà phần thưởng về cả kinh tế, tinh thần, lý thuyết, sức khỏe đều khá mập mờ hay không? Tại sao lại học tiến sĩ? Có nên học tiến sĩ hay không? Đối với đa số sinh viên tiến sĩ và các ứng viên tiến sĩ tương lai, thì câu trả lời cho những câu hỏi này là một tập sách khá dày. Chúng ta thử phân tích một vài những quan trọng sau đây. Thứ nhất, làm luận án tiến sĩ để mở mang kiến thức. Đây là một mục tiêu rất quan trọng và mang tính cá nhân. Mark Twain từng nói, đừng để trường lớp cản trở con đường giáo dục của bạn. Trường lớp không phải là con đường duy nhất của tri thức. Tuy vậy, trong hoàn cảnh của một nước thuộc thế giới thứ ba như Việt Nam chúng ta, thì ra nước ngoài học thêm là con đường hữu lý. Tuy nhiên, câu hỏi chính mà ta nên đặt là chỉ nên học thạc sĩ hay là học tiến sĩ. Chỉ về kiến thức mà nói, thì 2 năm thạc sĩ cũng đủ cho một sinh viên thông minh sau đó tự học, bởi vì làm luận án tiến sĩ cũng là tự học mà thôi. Thứ hai, học tiến sĩ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, được xã hội nể trọng hơn, vì bạn bè ai cũng học tiến sĩ, hoặc từ nhỏ đã học giỏi thì cứ tiếp tục học. Một tiến sĩ thực thụ sẽ cho bạn biết rằng các lý do loại này là những sai lầm to lớn, bởi vì các động cơ loại này sẽ không thể giúp một sinh viên hoàn thành tốt việc học tiến sĩ. Việc so sánh mình với bạn bè và người khác sẽ tạo nên áp lực tinh thần không thể chịu nổi trong khi học. Yêu thích tiếng tâm cũng vậy. Học giỏi nếu theo nghĩa là thi được điểm cao và nhai lại những gì đã được dạy. Học giỏi theo nghĩa này chưa chắc đã liên quan mấy đến khả năng sáng tạo, là khả năng sống còn của một tiến sĩ. Ngôn từ chính yếu dẫn đến sự thành công của một sinh viên tiến sĩ phải là đam mê. Đam mê học hỏi và sáng tạo trong một phân ngành nhất định. Trừ những người thật sự xuất chúng, thì đa số chúng ta sẽ không thể làm thành công luận án tiến sĩ ở một ngành nào đó chỉ vì xã hội cần nó, hay nó kiếm ra tiền. Tuy nhiên, nếu chỉ đam mê học hỏi không thôi, thì cũng không đáng bỏ ra ngần ấy thời gian để lấy học vị tiến sĩ. Bởi vì chúng ta có thể làm được việc này ở cấp thạc sĩ, rồi sau đó tự nghiên cứu thêm. Tất cả các thành quả như chức vụ, danh tiếng, v.v. đều phải và nên là lý do phụ của quá trình theo đuổi sự đam mê sáng tạo và mở mang tri thức này. Đấy là nói về động lực học tiến sĩ. Thế còn khả năng thì sao? Quá trình học tiến sĩ là một tiến trình rất thăng trầm. Trong quá trình này, có rất nhiều trở ngại kinh tế, tinh thần phải vượt qua. Một trong những trở ngại lớn nhất là sau một vài thất bại trong nghiên cứu, các sinh viên thường tự hỏi, ta có đủ khả năng làm luận án hay không? Đam mê và khả năng đã tạo thành cái vòng lẩn quẩn. Ta có xu hướng đam mê cái mà ta thích, nhưng khả năng để thực hiện đam mê thì lại là một vấn đề khác. Trả lời cho câu hỏi này, có lẽ không gì tốt hơn là để chính cá nhân của người học tiến sĩ trả lời. Điểm thứ ba, không ít các bậc phụ huynh đặt rất nhiều kỳ vọng vào con em mình về con đường khoa bảng. Họ đầu tư tiền bạc và thời gian, nuôi niềm hy vọng ngày nào đó sẽ có một trạng nguyên vinh quy bái tổ, nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng và bè bạn. Điều này thường xảy ra ở tất cả các học bậc, không riêng gì tiến sĩ. Tuy nhiên, áp lực ở học vị tiến sĩ lớn hơn khá nhiều, bởi vì các sinh viên tiến sĩ sẽ phải cạnh tranh với các sinh viên xuất sắc khác trên toàn thế giới. Tôn trọng tri thức và học tập là điều tốt, và bằng cấp là một thước đo tương đối chính xác của tri thức, nhưng nó không phải là thước đo duy nhất. Đó là chưa nói đến các câu hỏi như đã được tri thức loại gì thì mới được coi là thành nhân. khó mà có thể đo lường xem một tiến sĩ và một người không có bằng tiến sĩ, ai sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội, hay ai hạnh phúc hơn ai, theo bất kỳ nghĩa nào của các từ này. Chúng ta nên biết rằng, có một ranh giới rất nhỏ giữa tôn trọng tri thức và hám bằng cấp. Như vậy, trong khi chọn lựa nghề nghiệp tương lai, các bậc phụ huynh nên để cho con cái chọn lựa tùy theo khả năng và đam mê của chúng. Nếu không, một cách vô tình, chúng ta đã tạo một áp lực rất lớn, ảnh hưởng đến tiến trình học tập của các em. Tóm lại, lấy học vị tiến sĩ chỉ là bước đầu rất nhỏ của một nghề nghiệp, cũng như bao nhiêu nghề nghiệp khác. Có bằng tiến sĩ có thể đồng nghĩa với những phần thưởng đáng quý về kinh tế và tinh thần, về cả mặt xã hội lẫn cá nhân. Nhưng bù lại, cái giá phải trả về mọi mặt cũng cao không kém. Nghề tiến sĩ chưa chắc đã cao quý hơn nhiều nghề khác. Tuy nhiên, thời gian và công sức bỏ ra lại nhiều hơn khá nhiều. Cuộc sống và các chọn lựa cá nhân lại dĩ nhiên là phức tạp. Hy vọng qua bài viết này, các bạn trẻ có thể có một cái nhìn và suy nghĩ cẩn trọng hơn trước khi theo đuổi con đường này. Chúng ta không thể theo nó chỉ vì các ảo tưởng danh tiếng, bằng cấp và tiền bạc. Đầu tư như vậy là không có lời. Một trong những điều kiện cần cho nghề này là khả năng theo đuổi nỗi đam mê nghiên cứu và sáng tạo trong một thời gian dài. Học vị tiến sĩ trên một con đường cỏn con trong hành trình tìm kiếm tri thức. Nhưng nó hoàn toàn không phải là con đường duy nhất. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Trên dãy núi Andes bên Nam Mỹ, có hai bộ lạc xung khắc nhau. Một bộ lạc sống ở vùng đồng bằng, và bộ lạc kia sống trên núi cao. Một ngày nọ, bộ lạc trên núi đã tràn xuống xâm chiếm lãnh thổ của người miền dưới. Sau khi đã cướp bóc và tàn phá, họ đã bắt cóc một đứa trẻ trong làng và đưa lên núi. Những người dân đồng bằng không biết leo núi và cũng chẳng tìm ra một con đường mòn nào cho thấy người của bộ lạc kia đã sử dụng để leo cao. Họ cũng không biết đối thủ ở đâu và làm cách nào để truy tìm trong một địa thế núi dốc và hiểm trở như thế. Do vậy, họ cũng phái đi một đội quân chiến đấu mạnh nhất trong làng để leo núi và tìm kiếm đứa bé. Đội quân đã cố gắng dùng hết cách này đến cách khác để leo núi. Nhưng sau bao nhiêu ngày vất vả, mà họ chỉ leo lên được vài trăm thước. Cảm thấy bất lực và không còn hy vọng gì, họ quyết định bỏ cuộc và chuẩn bị trở về làng. Trong lúc đang thu dọn đồ đạc để xuống núi, họ bỗng nhìn thấy mẹ của đứa bé đang tiến về phía họ. Chị đã leo xuống bằng chính con đường mà họ đã không tìm ra để leo lên. Họ còn nhìn thấy đứa bé trên lưng chị. Một người trong nhóm tiến lại chúc mừng chị và hỏi, chị đã làm cách nào để leo lên núi được, trong khi chúng tôi là những người đàn ông lực lưỡng nhất và có khả năng nhất trong làng, lại không làm được. Mẹ của đứa trẻ, chị nhún vai và nói, chỉ vì tôi là mẹ, và đứa bé này không phải là con của các ông. Chỉ có người mẹ mới có thể làm cho con mình những điều mà không ai có thể làm được. Là người mẹ thật của mỗi người chúng ta, mẹ Maria còn có thể làm được cho chúng ta những gì mà người mẹ ruột thịt không thể làm được. Mẹ là máng thông ơn thần linh cho chúng ta. Nhờ mẹ, chúng ta trở thành con cái Chúa. Mẹ giải cứu chúng ta thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ. Mẹ dẫn dắt chúng ta đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Mẹ luôn có mặt trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Lạy mẹ Maria, chúng con luôn hướng trông lên mẹ với những lời kinh có khi đọc vội vàng, những tâm tình thường vụng về nông cạn. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, dù chúng con có tội lỗi bất xứng, chúng con vẫn là con cái của mẹ, và mẹ vẫn hằng yêu thương chăm sóc chúng con trong vòng tay từ ái của mẹ.
Maria,
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.